Tây Phương Quảng Phật, Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1561. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: Ngày 1 tháng 6 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn lớn thứ 7 trong phần kệ tụng. Xem từ bài kệ thứ 9: Nhược kiến không bác, đương nguyện chúng sanh kỳ tâm thanh tịnh, không vô phiền não. Khất thực, không có ai cúng dường thì là không bát. Chuyện này cũng phải nên nói là cũng thường có, hoàn toàn chẳng có gì hiếm lạ. Có lúc cũng xin được đầy bát, có khi xin được đầy bát từ một nhà, có khi phải xin từ vài nhà. Chúng ta biết thuở ấy người xuất gia mỗi ngày chỉ ăn một bữa, nếu bát trống rỗng, ngày hôm ấy chẳng có gì để ăn. Một ngày không ăn có sanh phiền não hay chăng? Chẳng sanh phiền não. Nhìn vào lời nguyện của Bồ Tát sẽ biết. Huống hồ là ở trong một tăng đoàn. Ở trong tăng đoàn thì đi khất thực chỉ được bát trống rỗng không sao cả. Trở về người khác xin được nhiều sẽ chia cho quý vị. Nhưng chùa nhỏ như tại Thái Lan, Miến Điện, Tư Lý Lan Ca, trong hiện thời vẫn hành trì chế độ khất thực. Người trong chùa nhỏ chẳng nhiều, quý vị đi khất thực thật sự là hôm nay không xin được gì. Xác thực là ngày hôm nay chẳng có gì ăn. Huống hồ tiểu thừa, luận sự chẳng luận tâm, do đó họ nghiêm ngặt tuân giữ. Qua khỏi giữa trưa bèn không ăn. Nơi sự tướng, người qua gọi là quá ngọ, trên thực tế họ là quá trung, tức là qua khỏi giữa trưa, cũng là như chúng ta nói trong hiện thời là 12 giờ. Sau 12 giờ chắc chắn chẳng ăn gì cả. Họ ăn vào lúc nào? Phải nên từ 11 giờ cho đến 11 giờ rưỡi. Chắc chắn là chẳng thể ăn sau giữa trưa. Thời gian nhất định là dựa theo thời gian tại địa phương. Chứ gì đều biết mỗi địa phương có giờ giấc khác nhau. Nói cách khác, thời gian giữa trưa ở mỗi nơi đều khác nhau. Xét theo kinh độ, địa cầu chia thành 360 độ, cứ mỗi độ sẽ chênh lệch 4 phút. Vì thế giờ giấc sai khác nhau. Từ chuyện này chúng ta hiểu theo nghĩa mở rộng sẽ là nghịch cảnh và thuận cảnh. Bất luận vì chính mình, hay vì Phật Pháp, hay là vì chúng sanh, phát tâm làm một chuyện tốt. Chuyện tốt ấy gặp chướng duyên, chẳng làm thành công, đấy chính là nhược kiến không bác. Thực hiện chuyện ấy rất thuận lợi, được rất nhiều người giúp đỡ, sẽ giống như mạng bác. Chúng ta xem lời nguyện này, khi thấy bát trống rỗng, khi tâm thanh tịnh, không vô phiền não. Điều này hết sức trọng yếu. Quý vị hãy ngẫm xem nghịch cảnh có phải là cảnh giới ấy hay chăng? Điều này giống như mấy hôm trước, chúng ta đã thấy người ngoại quốc trong lúc sử dụng thôi miên ở mức độ sâu đã gặp thần linh truyền đạt tin tức. Truyền đạt rất nhiều tin tức, nếu tập hợp lại sẽ thành một quyển sách lớn, tuyệt đối chẳng phải là do người ta bịa ra, chẳng phải là ngụy tạo. Chuyện ấy là thật. Phàm mọi sự chỉ cần vì chính mình thì sẽ chẳng thanh tịnh, sẽ có phiền não. Vì sao? Chắc chắn xen tạp lợi hại của cá nhân vào đó, xen lẫn sự yêu thích cá nhân vào đó. Nói chung sẽ là như Kim Hoa Nghiêm đã dạy, xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Dẫu là chuyện tốt cũng chẳng thanh tịnh. Nếu quý vị có thể lìa hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, dẫu gì chính mình tâm vẫn thanh tịnh. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng, phải nắm vững điều này. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật dạy chúng ta cương lãnh tu hành trọng yếu và mục tiêu trọng yếu. Mục tiêu là thành Phật. Thành Phật là gì? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước là thành Phật. Vì sao sẽ thành Phật? Vì quý vị vốn đã thành Phật. Người thế gian thường nói phản pháp quy chân, thành Phật là chân. Nói cách khác, chẳng thành Phật thì là hư vọng. Từ hư vọng trở về chân thật thì gọi là thành Phật. Từ ô nhiễm trở về thanh tịnh thì gọi là thành Phật. Thành Phật là chuyện đáng nên, vì đấy là diện mạo vốn sẵn có của chính mình. Chỉ vì một niệm bất giác mà có vô minh, từ vô minh mới sanh khởi đủ mọi nỗi hư vọng, chuyển hóa thành y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Những thứ ấy đều chẳng thật, giống như người nằm mộng. Thành Phật là gì? Từ trong mộng tỉnh giấc, tỉnh giấc bèn gọi là thành Phật. Khi đang nằm mộng bèn đọa trong mười pháp giới. Quý vị hãy nói xem, thành Phật có trọng yếu hay không? Đấy là đã tìm được mục tiêu rõ ràng, xác đáng trong học tập. Chúng ta phải chuyển hư huyễn trở về chân thật, chuyển hết thảy ác nghiệp trở về thuần thiện. Vì tự tánh chẳng có ác, do vậy tự tánh là thuần thiện. Đúng như Tam Tự Kinh đã nói, tánh con người vốn lành, nhân chi sư tánh bổn thiện. Trở về bổn thiện, từ ô nhiễm trở về thanh tịnh, từ mê hoặc trở về chánh giác, đấy đều gọi là thành Phật. Nếu quý vị không thành Phật, sẽ có phiền não, phải hứng chịu nỗi phiền não ấy, đời đời luân hồi, điên đảo hứng chịu đủ mọi đường. Sau khi đã trở về chẳng có phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não đều đoạn sạch, đấy là thành Phật. Vì thế trong nghịch cảnh, người thật sự tu hành chẳng đánh mất cái tâm thanh tịnh. Cái gọi là nghịch cảnh có mối liên quan gì với chính mình? Nghịch cảnh do đâu mà có? Nếu quý vị chú tâm tư duy quan sát sẽ thấy, chẳng ngoài hai phương diện. Xét theo phương diện chính mình sẽ là chẳng đoạn tập khí phiền não. Xét theo ngoại duyên thì do phước báo của chúng sanh sẽ có nghiệp chướng nào hiện tiền. Nếu phước báo của chúng sanh hiện tiền sẽ chẳng có chướng ngại, nhất định là rất thuận lợi, hoàn cảnh bên ngoài tốt đẹp. Nếu chúng sanh chẳng có phước, nghiệp chướng sẽ hiện tiền. Quý vị mong thay họ làm một ít chuyện tốt, chướng ngại tầng tầng. Đấy là nói về ngoại duyên. Nói theo bản thân ta thì cũng là do tập khí phiền não của chính mình. Quý vị có xen tạp những thứ ấy hay không? Chúng tôi thường nói đến bí quyết niệm Phật. Công phu có thể đắc lực hay không là do không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Quý vị dùng trường hợp đi khất thực mà bát trống rỗng này để phản tỉnh. Chúng ta dùng thiện tâm, chẳng vì chính mình mà vì chánh pháp tồn tại lâu dài, vì giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Đó là thuần chánh. Có lúc gặp phải chướng ngại, phải suy nghĩ xem chướng ngại có phải là ở ngay nơi chính mình hay chăng. Nếu như chính mình có hoài nghi, có xen tạp, có gián đoạn, vậy thì quý vị chẳng thể trách móc hoàn cảnh bên ngoài được. Đương nhiên là đơn thuần một phía chẳng nhiều, tuyệt đại đa số là hai phương diện. Đã là cả hai phương diện thì phải nên trước hết hãy kiểm thảo chính mình, sau đây mới quan sát ngoại duyên. Cái tâm sẽ thanh tịnh. Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh, phải nhớ chẳng phải là một đời. Vì sao? Đời này duyên chẳng chín mùi. Dẫu chẳng phải là chuyện thuộc phía Phật Bồ Tát, mà là ngoại duyên, tức là do chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, phước báo chẳng thể hiện tiền, dẫu Phật Bồ Tát có đến cũng chẳng có cách nào. Họ chẳng tiếp nhận. Phật Bồ Tát có sanh phiền não hay chăng? Nếu Phật Bồ Tát vừa sanh phiền não sẽ ngay lập tức đọa lạc. Nếu Phật Bồ Tát coi như chẳng có gì, chẳng sao hết, chẳng sanh phiền não, vĩnh viễn gìn giữ cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Bồ Tát phát tâm, tâm mới phát, công đức bèn viên mãn. Còn sự gì có thể thành tựu hay không là do duyên có đầy đủ hay không. Vì thế quý vị phải hiểu, chư Phật Bồ Tát không chỉ là Pháp Thân Bồ Tát, mà ngay cả A-La-Hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát, các ngài tu hành, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, có hiệu quả to hơn chúng ta. To ở chỗ nào? To ở chỗ các ngài mức độ thấp nhất cũng là đã đoạn kiến tư phiền não. Chuyện này chúng ta chẳng có cách nào sánh bằng. Chúng ta chẳng đoạn kiến tư phiền não, Nói đến chỗ này tôi phải nhắc lại các đồng học. Học Phật và Phật học là hai chuyện chẳng thể nói lẫn lộn được. Theo đuổi Phật học sẽ chẳng phải là học Phật. Học Phật chẳng phải là Phật học. Học Phật thì phải thật sự làm, tức là quyết định khôi phục tự tánh. Đấy là thật sự học Phật. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, ta phải khôi phục Phật tánh của ta. Nói theo Nho gia, ta phải khôi phục bổn thiện của chính mình. Khôi phục bổn thiện, ta sẽ chẳng có một ác niệm. Hễ có một ác niệm sẽ bất thiện. Ta qua lại với người khác chẳng có một câu nào ác miệng. Ác miệng là gì? Nói dối, nói đôi chiều, nói thêu dệt, nói lời hung ác. Chắc chắn là chẳng có. Quyết định chẳng có ác hạnh. Chẳng có ác hạnh là nhất định chẳng có. Giết trộm dâm chẳng có. Nói cách khác, thập thiện trọn đủ. Chẳng cần phải học mà xử sự đãi người tiếp vật, hết thảy động tác đều đúng lý đúng pháp. Có cần học đệ tử quy hay không? Chẳng cần phải học. Tự nhiên quý vị quan sát sẽ thấy một chữ, một câu trong đệ tử quy người ấy đều chẳng vi phạm. Chưa từng học mà thứ gì cũng đều đúng pháp. Một ví dụ rõ rệt nhất vào thời cổ, là Huệ Năng đại sư của Thiền Tông. Ngài chưa từng đi học, chẳng hề học, làm tiều phu đẳng củi ở Hoàng Mai 6 tháng, cũng chẳng có ai dạy ngài. Ngũ Tổ sai ngài giả gạo bữa củi trong phòng xây xác. Này chúng ta nói là làm công quả. Tổ sai ngài đến làm công quả trong nhà bếp. Ngài làm tiều phu đẳng củi, bán củi. Đấy là nghề của ngài. Vì thế làm việc trong nhà bếp thuở ấy công việc chẻ củi để có củi đốt. Trong nhà bếp được giao cho ngài, lại còn giả gạo, ngài làm hai chuyện ấy. Ngài chưa từng học quy củ trong Phật môn, cả đời chưa từng học. Thế mà thứ gì cũng đều hiểu. Bất luận trong trường hợp nào, ngài cũng đều chẳng thất lễ, trọn đủ oai nghi. Đấy là gì? Tâm chánh, hết thảy đều chánh. Tâm tà, hết thảy đều tà. Nếu tâm tà có học cũng học chẳng giống. Đó là gì? Giở trò giờ dịch, chẳng thật. Người sáng suốt, người có đạo tâm, vừa nhìn bèn thấy thấu suốt. Do vậy lão cư sĩ Hạ Liên Cư dạy chúng ta học Phật, cụ nói hai chữ thật làm. Bản thân tôi học Phật, mới vào Phật môn, thầy tôi là Chương Gia Đại Sư dạy tôi 6 chữ, nhìn thấu suốt buông xuống được. Có cùng ý nghĩa với thật làm của cụ Hạ. Thật sự làm thì phải thấy thấu suốt, phải buông xuống. Thấy thấu suốt là gì? Liễu giải chân tướng của pháp thế gian. Kinh Phật nói là chư pháp thật tướng. Quý vị phải liễu giải. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Sau khi quý vị đã liễu giải, quý vị mới có thể buông xuống. Không chỉ là tướng thế gian là hư vọng, mà Phật Pháp cũng chẳng phải là ngoại lệ. Chấp trước Phật Pháp cũng không được. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật đã nói hay lắm: pháp còn nên bỏ, huống hồ phi pháp. Pháp trong câu ấy chính là Phật Pháp. Có nên chấp trước Phật Pháp hay chăng? Chớ nên. Hệ chấp trước thì sai mất rồi. Vì Đức Phật dạy chúng ta buông xuống chấp trước, tuyệt đối chẳng dạy chúng ta buông xuống đối tượng chấp trước. Người thế gian chấp trước pháp thế gian, chấp trước tánh ích kỷ, tiện tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, chấp trước những thứ ấy. Người mới học Phật thì chấp trước kinh điển và giáo huấn của Phật Bồ Tát. Sơ học thì phải chấp trước. Chẳng chấp trước quý vị chẳng có cách nào tu hành. Nhưng trong quá trình quý vị tu hành, thiện hữu nhất định sẽ dạy quý vị. Sau khi đã đạt đến một giai đoạn nào đó phải buông xuống. Buông xuống có phải là quý vị chẳng cần tu học nữa hay không? Chẳng phải vậy, cần chứ. Buông xuống chẳng phải là buông xuống nơi sự, mà là buông xuống nơi tâm. Trong tâm chẳng có chấp trước, sự vẫn là y hệt, nhưng sự sự vô ngại. Tất cả hết thảy chướng ngại ở nơi tâm, chẳng ở nơi sự. Tâm đã buông xuống, sẽ đắc đại tự tại nơi sự tướng. Cho nên không hiểu đạo lý này, đối với chuyện tu hành của chúng ta, quý vị nói xem có chướng ngại hay không? Chẳng có. Người thật sự tu hành, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đấy là cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. Vì thế tôi thường nói, kinh dạy ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt. Tôi ghép thêm 2 câu: người nào cũng là người tốt, chuyện nào cũng là chuyện tốt. Nếu quý vị hỏi lời ấy có ý nghĩa gì ư? Lời nói ấy có mâu thuẫn hay chăng? Chẳng có mâu thuẫn. Nếu quý vị liễu giải thật tướng của hết thảy các pháp, quý vị sẽ biết là chẳng mâu thuẫn tí nào. Đối với thật tướng của các pháp, Kim Bát Nhã đã dạy: hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, chẳng thể được. Ngày chẳng thể được, Vợ chẳng thể được, người chẳng thể được, sự chẳng thể được. Vậy thì làm sao không tốt cho được? Nếu như trong ấy có thứ nào để có thể được, phiền phức sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ sanh phiền não. Tâm quý vị còn có thể thanh tịnh được sao? Đấy là gì? Đấy là thấy thấu suốt. Trong Chứng Đạo Ca, Vĩnh Gia Đại Sư đã nói rất hay. Trong mộng rành rành phô sáu nẻo, giác rồi ba cõi rộng toan quang. Kinh Kim Cang dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, hết thảy các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Hai câu kế đó nói càng hay hơn: như sương cũng như chớp, hãy nên quán như thế. Hai câu này nói hay lắm. Các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện hết thảy các pháp trong thế gian có tồn tại hay không, chẳng tồn tại. Các tướng mà chúng ta trông thấy là tướng tương tục, chứ còn chân tướng thì chẳng tiếp xúc được. Tốc độ sanh diệt của chân tướng quá nhanh, giống như tia chớp. Kinh nói là như sương cũng như chớp. Như sương, giọt sương là tướng tương tục. Tướng tương tục giống như giọt sương, chân tướng giống như tia chớp, trong sát na sẽ chẳng còn nữa. Đức Phật dùng chuyện này làm tỷ dụ. Có chân tướng hay không? Có chứ. Thời gian tồn tại đúng là một phần ức vạn giây, chúng ta không có cách nào tưởng tượng. Cho đến gần đây nhất, các khoa học gia mới phát hiện vật chất là từ trong không sanh ra có. Thời gian tồn tại hết sức ngắn ngủi tạm bợ. Những gì chúng ta trông thấy chính là tướng tương tục do vật chất tụ tập lại. Kinh Phật dạy ngàn vạn phần xác đáng, làm sao quý vị có thể coi nó là thật cho được? Từ cảnh giới quý vị quan sát như thế nào? Quan sát cảnh giới bèn hiểu rõ, giác ngộ, sau đây hồi quang phản chiếu. Quý vị có thể đạt được thứ gì vậy? Rất lỗi lạc. Quý vị đạt được là nhân không. Tức là không có ngã tướng như Kinh Kim Cang đã nói. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Quý vị đã khế nhập. Đấy là cảnh giới gì vậy? Chánh giác. Tức là cảnh giới của A-la-hán và Bích-chi-phật, vừa thoát lục đạo luân hồi. Thông thường nếu lục căn của chúng ta dấy khởi tác dụng, phải học theo Quán Thế Âm Bồ Tát. Công phu của Quán Thế Âm Bồ Tát được nói trong Kinh Lăng Nghiêm: phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Quán Âm Bồ Tát dùng nhĩ căn viên thông, lục căn là thông, Nghĩa là một tức là sáu, sáu chính là một. Tai có thể phản văn, mắt có thể phản quán. Phản quán chẳng phải là mắt quý vị trông thấy thứ gì bèn quay đầu, chẳng phải là ý nghĩa ấy. Tai phản văn cũng chẳng phải là đem cái tánh nghe từ bên ngoài quay về để nghe chính mình, chẳng phải là ý nghĩa ấy. Nếu quý vị hiểu như vậy tức là đã hoàn toàn chấp tướng, sai mất rồi. Vì sao? Kẻ bình phàm sáu căn đối ứng sáu trần, đó là sai lầm. Công phu của Phật Bồ Tát là sáu căn đối ứng với sáu tánh. Tánh gì vậy? Pháp tánh. Mở banh mắt nhìn sắc tánh, giọng tai nghe là thanh tánh. Đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu căn của các ngài đều đối ứng với tánh. Các căn của bọn phàm phu chúng ta đối ứng với các trần. Nhãn căn thấy sắc trần, tai nghe thanh trần, mũi ngửi là hương trần, cho đến cái được duyên bởi ý là pháp trần. Đó là sai lầm. Tâm hoàn toàn bị ô nhiễm. Tâm đã bị ô nhiễm bèn sanh phiền não. Chẳng gọi là không vô phiền não, mà là hữu sanh phiền não. Đấy là cảnh giới của lục đạo phàm phu. Bản lãnh của Phật Bồ Tát là sáu căn của các ngài chẳng duyên theo sáu trần, mà là duyên theo sáu tánh. Mắt thì do tánh thấy mà thấy sắc tánh, tai do tánh nghe mà nghe thanh tánh, cho đến ý căn duyên pháp tánh. Đấy là minh tâm kiến tánh. Hệ kiến tánh thì cao. Kiến tánh là chánh đặng, chánh giác, còn phải thêm vào vô thượng. Kiến tánh là vô thượng, chánh đặng, chánh giác. Đấy là thật sự tu hành. Phàm phu thành Phật ngay trong một niệm. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật đã nói như vậy rất nhiều. Chúng ta đọc nhiều, đọc tụng nhiều, rất quen thuộc. Tuy chưa hữu dụng đối với chính mình, nhưng nhất định phải thuần thuộc. Đã thấu suốt thuần thuộc sẽ dần dần hữu dụng. Chẳng thuần thuộc sẽ chẳng dùng được. Nay chúng ta khởi tâm động niệm toàn là rơi vào huyễn tướng. Thấy tướng chẳng thấy tánh. Đấy là lục đạo phàm phu. Chúng ta chuyển bằng cách nào? Cảnh giới cao như vậy. Vì thế đấy là cảnh giới của bậc thượng thượng căn. Do đó có thể biết chúng ta chẳng phải bậc thượng thượng căn. Chẳng phải là bậc thượng thượng căn thì phải nghe theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, tiến lên dần dần. Vì sao? Đạo lý ấy chính là sự tu học của bậc nghiên cứu sinh trong Phật giáo. Còn trình độ hiện thời của ta là trình độ tiểu học trong Phật giáo. ta tuân thủ phương pháp do Đức Phật đã dạy cho bậc tiểu học. Tuy là tiểu học, lý luận và sự tướng của nó trực tiếp thông đến viên mãn. Nếu chúng ta liễu giải chân tướng sự thật này, quý vị sẽ hoan hỷ tiếp nhận, nghiêm túc học tập. Nhưng phải hiểu lục đạo chúng sanh đại khái đều như nhau. Từ vô thị kiếp tới nay đã mê mất tự tánh, do đã mê tánh đã chuyển biến trí huệ và đức năng trong tự tánh. Thành vô lượng tập khí phiền não. Tập khí phiền não đã mê thì là tập khí phiền não, giác thì là trí huệ và đức năng. Chẳng có cách nào giác ngộ. Quý vị thấy hễ khởi tâm động niệm, tập khí phiền não lập tức dấy theo. Chẳng phải là trí huệ và đức năng ấy dấy theo, mà là tập khí phiền não dấy theo. Tốc độ quá nhanh, chẳng thể tính toán bằng giây phút được. Đúng là một phần vạn giây, hoặc một phần mười vạn giây, hoặc một phần trăm vạn giây, phải dùng tốc độ ấy để tính toán. Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Vì thế chúng ta, đối với Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật là Thầy chúng ta, phải có lòng tin đối với Thầy, quyết định chẳng hoài nghi. Thầy dạy dỗ hãy y giáo phụng hành, nghiêm túc y giáo phụng hành, chúng ta mới có thể thành tựu. Đoạn trừ thì phải đoạn cho sạch lào, phải đoạn triệt để. Đức Phật dạy chúng ta làm từ nơi đâu? Làm từ thập thiện nghiệp đạo. Người biết tu hành có thể lấy những sự tướng được nói trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo làm cương mục để chúng ta sửa đổi, phản tỉnh hằng ngày. Giống như cổ nhân đã dùng công quá cách. Quý vị hãy thử xem, dăm ba năm chắc chắn sẽ có hiệu quả. Đối với cương mục tỉ mỉ, có thể dùng bộ Sa Di Luật Nghi Tăng Chú. Để tham khảo, Thật sự tu thì phải nương theo điều này để tu. Tu sẽ khó khăn, sửa chữa tật xấu, sửa đổi tập khí thật khó. Có phương pháp nào thuận tiện hơn hay chăng? Nhà Phật thường nói tối sơ phương tiện, giống như tập khí của chúng ta. Thoạt đầu nhập môn có cách nào hay không? Có chứ. Này chúng tôi đề xướng đệ tử quy của Nho gia, đấy là phương tiện tối sơ. Thái thượng Cảm ứng thiền và văn xương đế quân âm chất văn của đạo gia, đều thuộc về tối sơ phương tiện. Người hiện thời phải nghiêm túc đổ công dốc sức, từ 3 năm đến 5 năm nơi phương diện này, chớ nên lìa bỏ kinh Phật. Hàng ngày niệm một lượt để ôn tập. Vận dụng công phu nơi đâu? Vận dụng công phu nơi cơ sở. Điều này chính là biện pháp được sử dụng trong trường tư thục trước kia. Hiện thời chẳng có. Trường tư thục không chỉ là các vị chưa từng thấy, mà còn chưa nghe nói nữa kia. Sơ sót quá nhiều. Sự dạy học trong trường tư thục là không giảng giải, chỉ dạy học không hề giảng giải. Mà vậy quý vị ghi nhớ, môn học trọng yếu nhất trong cách dạy học của trường tư thục là đức hạnh. Và ngôn ngữ, dạy hai thứ ấy. Khổng Lão Phu Tử dạy học gồm có 4 khoa mục: đức hạnh, ngôn ngữ, chánh sự và văn học. Chánh sự và văn học được dạy trong trường Thái học. Vì thế trường tiểu học, trường tư thục xưa kia thuộc về tiểu học. Tiểu học không dạy chánh sự và văn học, chẳng nói đến những môn ấy. Trong tiểu học, tức là trong trường tư thục, dạy đức hạnh. Thầy là tấm gương cho học trò. Nói năng cử chỉ đều là gương mẫu. Nói cách khác, thật sự thực hiện đệ tử quy và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, thực hành đệ tử quy thì đương nhiên là chúng ta chẳng có nghi vấn. Vì sao Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng thi hành? Phải biết tại Trung Hoa vào 2 triều đại Minh và Thanh, người đọc sách đều thích dùng công quá cách để tu tâm. Phật môn thường nói là đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Những điều mục trong công quá cách, xuất phát từ cảm ứng thiên. Nếu chẳng phải là từ cảm ứng thiên thì sẽ là từ âm chất văn. Nội dung của âm chất văn và cảm ứng thiên không sai khác cho mấy. Trước kia người đọc sách thích kết xả, tức là kết văn xương xả. Văn xương xả chính là nương theo văn xương đế quân âm chất văn, hoặc nương theo thái thượng cảm ứng thiên. Dùng những thứ này để hàng ngày kiểm điểm công và lỗi của chính mình. Ngày hôm nay từ sáng đến tối ta khởi tâm động niệm đãi người tiếp vật, điều nào là đúng, điều nào là trật. Xác thực là rất thực tiễn. Một ngày cũng chớ nên xem nhẹ bỏ sót. Vì vậy thành tựu đức hạnh, đức hạnh thành tựu trong tương lai có thể đạt được công danh hay không? Thưa cùng chư vị, đó là chuyện khác. Nhưng trong quá khứ, Tổ sư Đại Đức thường nói, công danh phú quý có mạng, luân lý đạo đức là sự tu dưỡng cá nhân. Công danh và phú quý là số mạng. Chúng ta thấy tiên sinh Liễu Phàm, thấy tiên sinh Du Tịnh Ý, hai vị ấy tu dưỡng đạo đức, đến cuối cùng công danh lẫn lợi lộc đều đạt được. Vận mạng đã chuyển biến, đấy là do nguyên nhân gì? Phật pháp đã dạy rất rõ ràng, nguyên nhân chính là bố thí. Các vị hãy xem, sau khi họ đã thành tựu, bèn rộng tu bố thí. Phàm là những chuyện lợi ích cho người khác, lợi ích xã hội, sẽ hết sức nhiệt tâm thực hiện. Nói theo Phật pháp thì là pháp duyên. Còn người thế gian thì nói là sau khi đã học thành công sẽ có thể vượt trội người khác hay không? Phải cậy vào duyên phận. Nhà Phật nói là dựa vào duyên phận. Nếu quý vị biết rộng kết thiện duyên, ngoại duyên sẽ trọn đủ. Quý vị thấy Đức Phật dạy chúng ta, thí tài được của cải, thí pháp được thông minh trí huệ, thí vô ý sẽ được khỏe mạnh sống lâu. Đấy là hành Bồ Tát Đạo. Nếu đức hạnh của chính mình thành tựu, chẳng thích kết duyên với người khác, bớt lo, bớt việc, ta tự mình thọ dụng là được rồi. Nói theo Phật pháp thì là đã biến thành tiểu thừa. Chỉ mong tốt lành cho riêng mình, chẳng thể khiến cho thiên hạ cùng thiện. Có thể làm chuyện tốt lành riêng mình mà thôi. Tốt lành cho riêng mình cũng hoàn toàn chẳng phải là thật sự không thể giúp người khác. Đó là gì? Hữu duyên. Hữu duyên chẳng phải là chủ động giúp đỡ người khác. mà là bị động. Người ta tìm đến người ấy, có lúc người ấy cự tuyệt, có khi chẳng cự tuyệt, chẳng phải là chủ động. Chủ động thì trông thấy người khác có khó khăn, có đau khổ, sẽ chủ động giúp đỡ, chẳng cần người ta tìm đến. Vì thế kinh Vô Lượng Thọ nói, Đại Thừa Bồ Tát làm bạn chẳng thỉnh của hết thảy chúng sanh. Họ chẳng thỉnh quý vị, quý vị cũng làm. Thậm chí khá nhiều chướng ngại, khá nhiều khó khăn, người ấy luôn nghĩ trọn mọi phương pháp để dẫn làm. Hạng người ấy là Bồ Tát. Bất luận người ấy làm như thế nào, chắc chắn chẳng đánh mất cái tâm thanh tịnh. Chẳng đánh mất cái tâm thanh tịnh, chắc chắn chẳng sanh phiền não. Quý vị bèn hiểu trong ý, người đó chẳng có chính mình. Chẳng có chính mình chẳng có phiền não. Người ấy cũng chẳng có chúng sanh, vô ngã tướng, vô nhân tướng. Do đó người ấy đối với hết thảy chúng sanh cũng chẳng sanh phiền não. Chúng sanh làm thiện hay làm ác, người ấy đều thấy là không tịch. Tức là phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Vì thế người ấy chẳng sanh phiền não, chẳng sanh ô nhiễm. Thành tựu viên mãn, công đức trong nghịch cảnh. Chúng ta học bài kệ này tới đây. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem bài kệ thứ 10 tiếp theo. Nhược kiến mạn bác, đưa nguyện chúng sanh cụ túc thành mãn, nhất thiết thiện pháp. Khất thực xin được mãn bác. Những kẻ bình phàm sẽ sanh tâm hoan hỷ, nhất là bát cơm ấy rất ngon miệng, rất hợp khẩu vị của chính mình, tự nhiên sẽ sanh tâm hoan hỷ. Nếu chẳng xin được, trong tâm dấy phiền não, hoặc là bát cơm xin được ấy rất khó nuốt, chẳng hợp với khẩu vị của chính mình, trong tâm sẽ khó chịu đôi chút. Đấy là cái tâm thông thường. Phải biết, tuy đấy là chuyện rất nhỏ, lũ bình phàm chúng ta thường nói là giặc giảnh, chẳng đáng kể, nhưng quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta phải luôn ghi nhớ tấm gương người bạn học của Ngài An Thế Cao. Chuyện này được chép trong bộ Cao Tăng Truyện, trong phần truyện ký về Ngài An Thế Cao. Một đồng tham đạo hữu của Ngài cũng rất dụng công. Truyện ký An Thế Cao chép người ấy thông hiểu kinh điển, ưa bố thí, học kinh giáo rất khá, thông đạt, đã hiểu rõ thông đạt. Quý vị thấy người ấy rất khó có, nhưng hàng ngày đi khất thực, hễ được đầy bát ăn ngon sẽ rất vui sướng. Nếu chẳng xin được bát trống rỗng, hoặc trong bát chứa những món không hợp khẩu vị, trong tâm người ấy khó chịu. Do một tí ti phiền não dường ấy, mà đọa trong súc sanh đạo. Lũ bình phàm chúng ta nói là đọa trong thần đạo. Vị thần ấy đến Trung Hoa, Long Dương Hồ Cổng Đình, là bạn đồng học trong đời quá khứ của Ngài An Thế Cao. Vì thế Ngài An Thế Cao đã nói rõ vì sao người ấy bị đọa lạc trong thần đạo. Thân thể người ấy là mãng xà, tức là một con rắn to làm thân rắn. Khi làm Long Dương, miếu thờ Long Dương nhang đèn tấp nập, cả 1000 dặm quanh vùng đều đến lễ bái, đều đến thắp hương cúng dường. Vì sao? Trong đời quá khứ người ấy thích bố thí, cho nên đời này phước báo to lớn. Người ấy thông hiểu kinh, cho nên vị Long Dương ấy có linh nghiệm. Do vậy có thể biết, chúng ta hiểu rõ nguyên lai là khá nhiều vị thần linh trong thế gian toàn là bậc đại tu hành. Vì sao bị đọa lạc làm thần linh chẳng thể thành chánh quả? Nguyên nhân là do chẳng đoạn tập khí phiền não. Ta mới biết tập khí đáng sợ lắm. Nhất định phải dưỡng thành tâm niệm bát rộng, chẳng sanh phiền não, chẳng oán hận, chớ nên trách móc người khác. Ta hàng ngày hiểu kinh chuộng thí, hôm nay đi khất thực chẳng xin được bát cơm nào, trong tâm khó chịu đôi chút, do một tí khó chịu ấy sẽ đọa lạc trong thần đạo, sẽ chướng ngại quý vị thành chánh quả. Quý vị nói xem có đáng sợ lắm hay không? Nếu như oán hận nghiêm trọng, oán trời hơn người, còn chẳng sanh vào thần đạo được. Thật sự đọa lạc trong quỷ đạo, đọa lạc trong địa ngục đạo. Tâm sân hận nặng nề bèn đọa lạc vào địa ngục đạo. Do đó học Phật chẳng dễ dàng. Quán Đảnh Đại Sư, vị này là người sống vào thời Càn Long nhà Thanh. Ngài chú giải Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Trong quá khứ chúng tôi học tập giảng giải đều dùng bản chú giải của Ngài. Cuối bản chú giải ấy, Ngài đã nói 100 loại quả báo khác nhau do học Phật. Câu đầu tiên là người học Phật đọa vào địa ngục A Tỳ. Thời ấy tôi học tập môn công khóa ấy, thì 100 loại quả báo ấy, thứ nhất là đọa A Tỳ địa ngục. Tôi nghi hoặc, Người học Phật dẫu chẳng học tốt đẹp cũng chẳng đến nỗi đọa địa ngục chứ. Tôi thỉnh giáo thầy về chuyện này. Thầy Lý nghe tôi nêu câu hỏi, bảo câu hỏi ấy hay lắm, nhưng tôi không giảng riêng cho anh, khi tôi giảng kinh sẽ nói với mọi người. Sau đây chúng tôi mới thật sự hiểu rõ, chính là vì người học Phật chẳng đoạn tâm sân hận, nghiệp nhân đọa địa ngục đạo là sân khuỷu, chẳng phải là do học Phật. Khất thực chỉ được bát rỗng, tâm sân khuỷu sanh khởi, vẫn là đọa địa ngục. Nếu trách móc Phật Bồ Tát chẳng gia trị, thần hộ pháp chẳng che chở quý vị, vậy là đọa A Tỳ địa ngục, càng phiền phức. Phải hiểu điều này. Vì thế thật sự học Phật chẳng có chi khác, nhất định phải biết đoạn phiền não thì mới là thật sự học Phật. Phải đoạn tập khí. Bát đầy đương nhiên là hoan hỷ. Hoan hỷ cũng không được. Hoan hỷ là tâm tham. Vì thế khi khất thực, bất luận xin được thực phẩm như thế nào, bất luận là bát trống rỗng hay bát đầy, phải sanh tâm bình đẳng, phải sanh tâm từ bi. Đại Bồ Đề tâm sanh từ nơi nào? Ở ngay chỗ này. Chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Phải dùng cái tâm như vậy để đi khất thực. Nay chúng ta không khất thực, phải dùng cái tâm ý để xử sự đãi người tiếp vật. Cụ túc thành mãn nhất thiết thiện pháp. Thành là thành tựu, mãn là viên mãn. Vì thế đầy bát là năng lực của chính chúng ta. Nếu chính mình có tài lực, tài mới là đầy bát. Nếu chính mình có trí huệ, có năng lực, pháp đầy đủ, pháp sẽ đầy bát. Nếu chính mình có thể giúp người khác, giải quyết khó khăn, đấy là thí vô úy. Quý vị sẽ đạt được quả báo là của cải, trí huệ, khỏe mạnh sống lâu. Quý vị ba thứ đều thi sẽ đạt được ba thứ quả báo. Dùng cái tâm thanh tịnh để thi, quả báo sẽ chẳng thể nghĩ bàn. Trong thế gian, người khổ nạn hết sức nhiều. Người bần cùng đông lắm. Cái họ cần là áo cơm. mà người thế gian kẻ phú quý cũng chẳng ít. Cái họ cần là trí huệ. Chẳng có trí huệ, tuy phú quý hưởng phước nhưng chẳng biết tu phước. Hưởng hết phước rồi, đời sau bần cùng. Kẻ ấy chẳng biết có đời sau. Vì thế hãy nên dùng đủ mọi phương tiện thiện xảo nhằm truyền đạt tin tức ấy cho kẻ đó. Con người chắc chắn có đời sau. Trung Hoa lẫn ngoại quốc đều có khá nhiều ghi chép. Chẳng phải là bịa đặt. Toàn là ghi chép những sự thật muôn ngàn phần xác đáng. Người xem nhiều, đọc nhiều, lại chú tâm tư duy, tìm bằng chứng từ những chuyện chính mình đã từng trải trong đời này, cũng có thể chứng thực xác thực là có đời trước. Ở nước ngoài tôi đã đi qua rất nhiều nơi. Có những nơi xác thực là trong quá khứ chưa hề đi qua, nhưng đến nơi đó cảm thấy hoàn cảnh ở chỗ ấy rất quen thuộc, chẳng xa lạ tí nào. Tôi cũng đã từng hỏi một số đồng học, các vị có cảm xúc ấy hay không? Có chứ. Đã thế, tôi còn gặp một người còn cảm nhận rõ rệt hơn tôi. Trước kia tôi ở Đạt Lạp Tư, Dallas, Hoa Kỳ. Hồi ấy hội trưởng hội Phật giáo là Thái cư sĩ. Ông kể cho tôi nghe một chuyện. Lần đầu tiên ông ta đến Mỹ, ở Cựu Kim Sơn, San Francisco, mấy người bạn dẫn ông đi chơi. Do lần đầu tiên đến Mỹ, nói chung là những chỗ nổi tiếng họ đều dẫn ông ta đến chơi. Khi trở về bị lạc đường, hệ ra lộn exit của xa lộ Mỹ sẽ rất phiền phức. Bị lạc đường, kết quả là chiếc xe ấy chạy vào một thị trấn nhỏ. Bỗng dưng ông Thái cảm thấy tiểu trấn ấy rất thân thuộc, liền nói với những người bạn ngồi cùng xe: nơi này tôi rất quen thuộc, nhưng suốt đời này trước nay tôi chưa hề tới đây. Ông ta bảo vị đồng tu lái xe: anh lái theo con đường này để vào. trên con đường ấy sẽ có kiến trúc chi đó. Kết quả là lái đến nơi ấy quả nhiên là như thế. Đã rất nhiều năm, ông ta chẳng có cách nào giải thích vấn đề ấy. Vì sao có tình hình đó? Về sau tôi giảng kinh tại Đạt Lạp Tư, ông ta gặp tôi. Tôi hỏi bọn họ, mọi người có kinh nghiệm ấy hay không? Ông ta liền kể ra. Tôi nói chắc chắn là trong đời quá khứ ông đã ở thôn nhỏ ấy một khoảng thời gian rất dài, nên mới có thể quen thuộc giường ấy. Ông ta ngẫm nghĩ có thể lắm chứ. Có thể là thoạt đầu Cựu Kim Sơn có mỏ vàng, cũng rất có thể họ là công nhân khai thác vàng. Đời này lại sanh trong nhân gian, kinh doanh cũng khá lắm, có thành tựu kha khá. Ở tại Mỹ, có duyên với nước Mỹ. Vì thế tôi nói ông đến Mỹ chẳng phải là trong một đời này, trong đời quá khứ đã từng ở Mỹ. Đấy là một trường hợp đặc thù. Nghiễm nhiên ngay cả các kiến trúc trên đường phố mà ông ta đều có thể nói được. Do vậy có thể biết kinh nghiệm ấy của ông ta rất gần, có thể là ngay trong đời trước, chẳng phải là cách mấy đời. Đã cách mấy đời sẽ không thể có ký ức tươi mới như vậy được. Đối với những tình hình giống như vậy, bên ngoại quốc đã dùng đủ mọi phương pháp khoa học để làm thí nghiệm, ghi chép thành rất nhiều hồ sơ. Chứng tỏ con người xác thực là có đời trước, có đời sau. Người Trung Hoa đã nói đến chuyện này quá nhiều. Trong chánh sử còn ghi chép rất nhiều. Thời đầu dân quốc, có những vị đại đức cư sĩ, hình như là ông Nhiếp Dân Đài, đã trích lục từ nhị thập tứ sử, biên soạn thành một quyển sách có tựa đề là Lịch Sử Cảm Ứng Thống Ký, tức là những chuyện về đời trước và đời sau đã được ghi chép trong chánh sử. Có thể biết những chuyện ấy chẳng phải là hư cấu. Biết chuyện này, chúng ta hãy nên coi trọng chuyện tu tập cho đời sau. Không chỉ là một đời này, mà còn phải nghĩ đến đời kế, đời sau đó. Từ chỗ này cũng chứng minh chuyện luân hồi, như đã nói trong Bà La Môn giáo và Phật giáo, hiện thời ngay cả khá nhiều vị học giả phương Tây cũng đều khẳng định thật sự có chuyện này. Luân hồi khổ sở, đúng thế. Phật pháp đã hình dung rất hay, sanh tử bì lao, đời này sang đời khác, vĩnh viễn chẳng ngừng ngớt. Đời nọ sang đời kia làm chuyện gì? Chẳng có gì khác, oan oan tương báo. Càng báo càng tàn khốc, Chúng ta đã thấy sự tàn sát trong chiến tranh qua cuộc đệ nhị thế chiến, tàn sát với quy mô rộng lớn, tàn sát hết sức tàn nhẫn. Do nguyên nhân gì vậy? Quả báo của sự sát sanh. Quý vị chẳng có nghiệp nhân ấy, sát nhân ma dương trông thấy quý vị cũng chẳng dấy lên ý niệm muốn hại quý vị. Vô duyên vô cớ bị kẻ khác giết chết, đã thì phương pháp giết người hết sức tàn khốc, thấy đều là có tiền nhân hậu quả. Đúng như ông Khải Tây của Mỹ đã nói, ông ta nói tất cả hết thảy mọi người trong thế gian này, những chuyện gặp gỡ trong một đời, chắc chắn chẳng có chuyện nào là đột nhiên, tức là chẳng có nhân. Ông ta nói chắc chắn chẳng có chuyện ấy. Bất luận chuyện lớn việc bé, thuận cảnh hay nghịch cảnh, thấy đều liên quan với cái nhân trong đời trước. Đời trước quý vị đã tu cái nhân lành, trong đời này lại tu thiện duyên, đời này quý vị sẽ là cụ túc thành mãn nhất thiết thiện pháp. Trong đời quá khứ đã gieo cái nhân bất thiện, đời này lại có cái duyên bất thiện, chắc chắn là sẽ có tai họa, chẳng có cách nào tránh né. Giáo huấn của Thánh Hiền dạy điều gì? Giáo huấn của Thánh Hiền chẳng thể thay đổi nghiệp nhân của quý vị, nhưng có thể giúp đỡ quý vị thay đổi nghiệp duyên trong hiện tiền. Vì thế nhà Phật chẳng nói nhân sanh, mà nói là duyên sanh. Nhân chẳng gặp duyên sẽ không dấy lên hiện hành, có nghĩa là nó sẽ chẳng kết quả, mà cũng chẳng khởi tác dụng. Nếu nhân gặp duyên, quả báo sẽ hiện tiền. Vì lẽ đó Đức Phật dạy chúng ta, nghiệp nhân đã tạo trong đời quá khứ chẳng thể đoạn được, chỉ có trong đời này chúng ta mong cầu hiện quả. Vậy thì đời này quý vị khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, điều gì cũng đều phải thiện. Thiện nhân trong đời quá khứ gặp được thiện duyên, thiện quả bèn hiện tiền. Đức Phật dạy chúng ta điều này. Thật vậy, chúng ta chú tâm suy nghĩ như lý như pháp. Đương nhiên là trong A Lại Gia Thức của chúng ta, A Lại Gia Thức giống như cái kho. Đức Phật đã nói rất hay, trong cái kho ấy chủng tử của mười pháp giới đều có, thứ gì cũng chẳng thiếu. Thật đấy, chủng tử nào sẽ dấy lên hiện hành phải tùy thuộc nơi duyên. Điều này rất quan trọng. Nếu chúng ta mong thành Phật trong đời này, vậy thì quý vị phải nghiêm túc nỗ lực. Thành tựu cái duyên, thành Phật, duyên thành Phật là như thế nào? Trong Kinh giáo đã nói rất hay, niệm Phật thành Phật. Vì thế quý vị thật sự mong thành Phật, hãy buông xuống vạn duyên. Trong 12 thời chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật, khẳng định quý vị sẽ thành Phật ngay trong đời này. Vậy thì quý vị bèn hiểu công đức bậc nhất trong đời này là gì? Mở niệm Phật đường là công đức bậc nhất. Lời dạy của Ấn Quang Đại Sư chắc chắn là chân thật. Niệm Phật đường có bao nhiêu người tu? Chẳng cần nhiều, 20 người. 20 người sẽ là 20 vị Phật lỗi lạc thi. Nếu quý vị có thể thông hiểu, có thể hộ trì 20 người ấy giảng sanh, quý vị hãy nói xem chính quý vị có thể giảng sanh hay chăng? Chắc chắn giảng sanh. Nếu quý vị muốn thành Bồ Tát, phải rộng hành lục độ. Lục độ tứ nhiếp là Bồ Tát. Người niệm Phật phải trọn đủ Đại Bồ Đề Tâm. Chớ nên hiểu lầm điều này. Vì Tịnh Tông là Đại Thừa, chẳng phải là Tiểu Thừa. Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện bảo quý vị niệm Phật, 10 niệm ắt được sanh. Nguyện thứ 19 là phát Bồ Đề Tâm. Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy minh bạch, phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm là nguyện thứ 18, phát Bồ Đề Tâm là nguyện thứ 19. Quý vị chẳng phát Đại Bồ Đề Tâm, quý vị niệm câu Phật hiệu này suốt đời chưa chắc đã có thể giảng sanh. Tuy có công phu, công phu niệm Phật đến nơi đến chốn, nhưng tâm chẳng tương ứng, tức là tâm nguyện chẳng tương ứng, sẽ có thể tạo thành chướng ngại. Có người niệm một câu Phật hiệu đến cùng, dường như cũng chưa hề làm chuyện gì lợi ích chúng sanh, vì sao người ấy có thể giảng sanh? Phải hiểu là duyên của người ấy chẳng đủ. Nói theo chính mình thì là chẳng có cơ sở kinh giáo, cho nên chẳng thể làm chuyện hoằng pháp lợi sanh, giảng kinh thuyết pháp. Nói từ bề ngoài sẽ là người ấy chẳng có duyên phận ấy, chẳng có pháp duyên. Mọi người hoàn toàn chẳng tôn trọng kẻ ấy, cũng chẳng nghe lời. Đấy là không có pháp duyên. Điều then chốt trong hoằng pháp là tôn sư trọng đạo. Họ chẳng tôn trọng quý vị, họ sẽ chẳng đạt được gì. Đấy là như Tổ Ấn Quang thường bảo, một phần cung kính được một phần lợi ích, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Người ấy theo học với quý vị, suốt năm ở cùng một chỗ với quý vị, nhưng chẳng sanh tâm cung kính, lợi ích gì người ấy cũng đều chẳng đạt được. Hiện thời chúng ta dùng Internet, dùng truyền hình vệ tinh, chẳng ở trước mặt, nhưng mỗi ngày học tập qua Internet hoặc bằng vệ tinh, thật sự có tâm cung kính sẽ đạt được lợi ích giống y hệt. Tâm cung kính được biểu lộ bằng gì? Biểu lộ thành quý vị trọng đạo. Quý vị trọng đạo nhất định sẽ tôn sư. Người tôn sư chắc chắn sẽ trọng đạo. Quý vị xem trọng chuyện này, sẽ rất nghiêm túc nỗ lực học tập. Chuyện là như vậy đó. Chớ nên không biết chuyện này. Vì vậy đối nội chúng ta có năng lực ấy, tức là có năng lực giáo học. Bên ngoài lại có duyên phận này, quý vị chẳng thể tốt lành cho riêng mình. Nhất định phải khiến cho thiên hạ đều được thiện. Nếu bên ngoài chẳng có duyên có thể tốt lành cho riêng mình, sau khi đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bèn thừa nguyện tái lai, vậy thì được. Nói hợp lý. Nếu quý vị đã có năng lực ấy, lại có duyên phận này, quý vị vẫn mong tốt lành cho riêng mình, gạt các chúng sanh khổ nạn sang một bên, chính mình ra đi trước. Người thế gian nói là sao quý vị nhẫn tâm đến thế, sẽ chẳng nói cho suông tai được. Vì thế đây là cụ túc thành mạng. Cụ túc là nói đến điều kiện của quý vị, điều kiện trong và ngoài thấy đều trọn đủ. Vậy thì quý vị hãy suy xét, giúp cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Bố thí Phật pháp cho chúng sanh, đấy chính là pháp bố thí. Đối với pháp bố thí lại có một nhóm các đồng học chí đồng đạo hợp hiệp trợ thực hiện tài bố thí, sẽ càng viên mãn. Vậy học từ xa, một mình tôi làm chẳng được. Vệ tinh Internet đều cần đến tài lực. Tôi chỉ có năng lực giới thiệu kinh giáo với mọi người. Trong ấy quá nữa là báo cáo tâm đắc học tập của chính mình. Có nhiều người bỏ tiền bỏ sức như vậy, khuếch đại và thúc đẩy rộng rãi hiệu quả giáo học. Nói cách khác, chúng ta càng cần phải làm chuyện này. Chẳng thể lơi lỏng một ngày nào. Vì thế tiết Đoan Ngọ có người hỏi tôi: thưa Pháp Sư, hôm nay Thầy có nghỉ hay không? Tôi nói chẳng có. Tết Nguyên Đán cũng không nghỉ. 30 tháng Chạp, mùng 1 tháng Giêng, chúng tôi đều theo đúng thường lệ giảng kinh. Nếu chẳng giảng kinh sẽ có lỗi đối với chúng sanh. Có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với các đồng học đã bỏ tiền bỏ sức nhiều ngần ấy. Hiện thời có lúc phải ngưng lại, ngưng vài ngày là do có nguyên nhân đặc thù. Hiện thời các đồng học đều hiểu nguyên nhân này. Xã hội trên toàn thể thế giới rất loạn. Người sống trên địa cầu sinh mạng và tài sản chẳng bảo đảm, đúng là sống trong lo âu kinh sợ. Quý vị nói xem có khổ lắm hay không? Vì thế người trên cả thế giới trong hiện thời, ai mà chẳng hy vọng an định hòa bình? Ai chẳng mong gia đình đoàn thể? Công ty hãng xưởng cửa hiệu xã hội của chúng ta, ai nấy đều có thể cư xử hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, như thế thì tốt lắm. Đúng là toàn thể loài người đang mơ mộng mong cầu. Trên thế giới thật sự có rất nhiều học giả, chuyên gia, chí sĩ, người có lòng nhân đều dốc sức nơi công tác này, có cơ duyên họ tìm đến tôi. Mong tôi dốc trọn một chút tâm lực giúp đỡ họ. Đấy là vì toàn thể thế giới cầu nguyện hòa bình. Do vậy vì chuyện này tôi chẳng thể ngưng bộ kinh này lại vài hôm. Đấy là đại sự. Chẳng phải vì chuyện này sẽ chẳng dễ vui ngưng giảng kinh. Chứ vì phải hiểu điều này. Trên cả thế giới, trong hiện thời, hết thảy thiện pháp là gì? Giảng kinh giáo học là hết thảy thiện pháp chân chánh, là hết thảy thiện pháp rốt ráo viên mãn. Chúng tôi tham gia những hội nghị hòa bình quốc tế chính là hết thảy các thiện pháp, nhưng chưa chắc đã có thể thực hiện. Chưa chắc có thể thâu được hiệu quả thật sự. Vì sao vẫn tham dự? Hy vọng mọi người do một bầu nhiệt tâm nguyện vọng sẽ thật sự có thể thực hiện được. Phương pháp thực hiện mà chỉ dựa vào hội nghị sẽ vô dụng. Liên Hiệp Quốc đã mở hội nghị hơn 30 năm. Do vậy, muốn thực sự thực hiện xã hội hài hòa, thế giới hài hòa, ngoại trừ việc học tập biện pháp, mở lớp dạy học của cổ thánh tiên hiền, nói thật ra, chẳng tìm thấy biện pháp thứ hai. Nay chúng tôi sử dụng phương thức ấy ở đây, cũng mở lớp dạy học. Lớp này là lớp học về Hoa Nghiêm. Trong đời này chúng tôi cũng đã mở tối thiểu 100-200 khóa học. Chỗ chúng tôi dạy học cũng khoảng chừng 100-200 nơi. Chẳng cố định, thường xuyên biến động. Đúng là nơi đâu có duyên bèn đến nơi đó. Chẳng phải chúng tôi nghĩ đến chỗ nào bèn đến chỗ đó. Hễ duyên không đủ chẳng có cách nào hết. Phải là nhân duyên đầy đủ. Chúng tôi chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Vì lẽ này, có khá nhiều nơi trong nước mời mọc đều là hết sức thành khẩn. Tôi cũng rất cảm kích. Có thể đi hay không, duyên chẳng đầy đủ. Nếu quý vị hỏi vì sao duyên chẳng trọn đủ ư? Nay chúng tôi giảng kinh, duyên quan trọng nhất là một phòng thâu hình, truyền bá trực tiếp ngay tại chỗ bằng Internet. Toàn thể thế giới đều có thể thâu lấy để xem. Đó là duyên. Chẳng có những thiết bị ấy, tôi đến đó để giảng, chỉ có mấy vị đồng học hiện diện tại chỗ, chẳng có cách nào truyền bá những thứ chúng ta đang học đến toàn thể thế giới. Chư vị phải hiểu điều này. Các đồng tu ở ngoại quốc có điều kiện này, còn có vài nơi ở nước Mỹ đến tìm tôi. Họ nói: thưa Pháp Sư, chúng con sẽ xây phòng thâu hình cho thầy, thầy có thể qua đó hay không? Tôi nói không cần xây dựng. Họ hỏi vì sao. Tôi chẳng thể ở quanh năm tại Mỹ. Nếu tôi suốt năm ở tại đó thì quý vị xây phòng thâu hình sẽ hữu dụng. Tôi chẳng phải là ở đó suốt năm. Nếu mỗi năm tôi đến ở đó một hai tuần hoặc nửa tháng, những thời gian khác bỏ công để trơ ra đó, máy móc chẳng thể không sử dụng trong một thời gian dài. Không sử dụng trong một thời gian dài, chúng sẽ hư hoại. Vì thế làm như vậy quá lãng phí. Nói cách khác, dẫu sao là thấy hình ảnh trên tivi mà thôi. Tôi giảng ở nơi đây, quý vị ở bên đó tiếp sóng để xem, sẽ giống y hệt. Cần gì phải tốn lắm tiền như thế để sắm sửa thiết bị? Nhân lực lẫn vật lực đều phải lãng phí rất nhiều. Do vậy trong hiện thời dùng thiết bị khoa học kỹ thuật cao cấp, chúng ta đã đột phá thời gian và không gian. Đây là một phương pháp rất tốt. Tuy cá nhân tôi không ở bên đó, nhưng mỗi ngày quý vị mở tivi bèn gặp mặt hàng ngày. Chẳng cần chấp trước, bản thân tôi nhất định phải sang bên đó. Đừng nên chấp trước chuyện này. Học Phật thì phải học sao cho tự tại, phải học sao cho thông dong nhẹ nhàng, phải buông xuống phân biệt chấp trước. Do dáng vẻ ý, mọi người sẽ cùng trọn đủ thành tựu viên mãn hết thảy các pháp lành. Đấy là chuyện tốt đẹp. Hoàn cảnh cư trụ của Hương Cảng đúng là hết sức vất vả. Nhưng trên thế giới nó cũng là một đại đô thị. Vì thế giảng ở nơi đây cũng rất thuận tiện. Ở nơi đây chúng ta có mạng Internet, phát hình đồng bộ. Thâu hình thì sau đó phải trải qua giai đoạn hậu chế tác. Hậu chế tác là đánh phụ đề vào. Sau khi đã đánh phụ đề xong, chúng ta phát sóng ngay bằng vệ tinh. tiếp sóng vệ tinh hết sức thuận tiện. Chỉ cần gắn anten là có thể nhận sóng. Một anten cỡ nhỏ là đủ rồi. Hiện thời có 5 vệ tinh phủ trùm toàn cầu, chỗ nào cũng đều có thể xem được. Giống như Mạng Bác đang nói ở đây, trong thời đại hiện tại dùng phương pháp này, để truyền bá rộng rãi giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật trên khắp thế giới. Chẳng cần đạo tràng, chúng ta phải nhớ Đức Thế Tôn đã vì chúng ta thị hiện. Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế suốt đời chẳng có đạo tràng. Chẳng có đạo tràng sẽ chẳng lo âu, chẳng vướng mắc, chẳng có những chuyện phải thuộc về sự vụ quản lý hàng ngày, chẳng hề có. Đạo tràng của lão nhân gia là núi rừng hoặc dưới cội cây, thuận theo hoàn cảnh. Cố nhiên là có những quốc vương đại thần có biệt thự, có đình viện, lễ thỉnh Đức Thế Tôn, dẫn học trò của Ngài đến dạy học tại đó. Đức Phật cũng rất từ bi, mượn sử dụng, mở khóa học tại đó, giảng một hai bộ kinh, giảng viên mãn là ra đi. Vì thế tôi thường nói, Đức Thế Tôn đề xướng chỉ cần quyền sử dụng, chẳng cần quyền sở hữu. Quyền sở hữu vẫn thuộc về hàng tại gia cư sĩ, họ quản lý, chăm sóc. Có thể lễ thỉnh người xuất gia đến mở lớp dạy học. Chứ vậy phải ghi nhớ điều này, Đức Thế Tôn suốt đời làm chuyện này. Ngài chẳng làm pháp hội, chẳng làm Phật sự siêu độ, chẳng có, toàn là giảng kinh hơn 300 hội. Này tôi sửa lại cho mọi người dễ hiểu, chẳng đến nỗi nảy sanh hiểu lầm, thì là Ngài mở hơn 300 khóa học. Dạy học suốt 49 năm. Phương pháp này sanh ra hiệu quả rất lớn. Vì thế Phật pháp muốn thường trụ trong thế gian, phải cậy vào hai hạng người. Một loại là giáo viên, tức vị thầy lên lớp dạy học. Chúng ta thường gọi vị ấy là pháp sư. Một loại người khác là hộ pháp. Họ lo liệu trường học. Đạo tràng là trường học. Họ quản lý trường học. Đạo tràng nhỏ của chúng ta cũng có một đổng sự hội. Thành viên của đổng sự hội quản trị đạo tràng này. Nếu quý vị hỏi, Hai loại người ấy, loại nào công đức lớn hơn ư? Thưa cùng chư vị, người quản lý đạo tràng công đức to hơn. Nhất định phải biết điều này. Cũng có nghĩa là giống như trong một ngôi trường, công đức lớn nhất là ai? Hiệu trưởng. Ông ta quản lý trường học, lo liệu cho ngôi trường ấy. Còn những vị thầy lên lớp giảng dạy là do ông ta mời đến. Giáo dục được tiến hành tốt đẹp tại nơi ấy, có thành tựu hay không là do ông ta, chẳng do các giáo viên. Quý vị thấy quốc gia khen thưởng biểu dương, nhất định sẽ biểu dương hiệu trưởng, chẳng biểu dương một vị thầy nào đó, sẽ không như vậy. Phải biết điều này. Vì vậy người xuất gia cũng có hai loại người như vậy. Một loại phụ trách dạy học, một loại đảm nhiệm chấp sự, trụ trì trong một ngôi chùa. Chúng ta gọi vị ấy là đương gia, quản lý trường học. Vị ấy có thể mời thầy giảng kinh thuyết pháp, thỉnh quý vị đến giảng một bộ kinh. Giảng bộ kinh ấy viên mãn, quý vị có thể rời khỏi. Ông ta lại mời một vị pháp sư thứ hai đến giảng một bộ kinh thứ hai. Giáo viên có thể thay đổi hàng năm. Nếu vị thầy ấy giảng hay, sẽ hy vọng ông ta có thể ở thêm mấy năm cũng được. Điều đó tùy thuộc duyên phận. Do vậy công đức viên mãn là vị chịu trách nhiệm quản lý ngôi trường. Chúng ta phải hiểu điều này. Hiệu trưởng và các vị chấp sự có thể không lên lớp, họ mời thầy đến dạy. Dạy môn gì do họ quyết định. Vị thầy dạy học do họ mời, thay họ chấp hành. Phải hiểu rành rẽ mối quan hệ này. Do vậy suốt đời Thích Ca Mâu Ni Phật đã nêu gương tốt nhất cho chúng ta. Khá nhiều kinh điển, các vị thường niệm kinh Di Đà, thấy kinh chép Kỳ Thủ Cấp Cô Độc Viên, Thái Tử Kỳ Đà và Trưởng Giả Cấp Cô Độc là chủ nhân đạo tràng. Đạo tràng ấy do họ thành lập, Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thầy do họ mời đến. Đạo tràng chẳng phải là của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải hiểu rõ ràng, phải hiểu minh bạch. Sau khi đã hiểu rõ, là một vị phương trượng giáo hóa một phương, quý vị phải mời thầy giỏi. Nếu không quý vị có lỗi với cư dân trong vùng, có lỗi với Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.